Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị và các bạn vài chi tiết về ngày quốc tế giới trẻ sắp tới. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Casten Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyên đọc Kinh Thánh trong kỳ nghỉ hè. Trong buổi tiếp kiến chung tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Casten Gandolfo hôm thứ Tư mùng 3 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích người Công giáo nên đọc Kinh Thánh khi đi nghỉ hè, nhất là những cuốn sách ít được biết đến. Đức Thánh Cha nói, có một điều tốt thiết tưởng nên làm, đó là lấy một cuốn trong bộ Kinh Thánh để thư giãn và đồng thời để đi vào lời Chúa và tiếp xúc một cách sâu xa với Đấng Hằng Hữu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng mỗi người chúng ta ai cũng cần có thời gian và không gian để nghiền ngẫm, suy tư và tìm sự thanh thản. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta được dựng nên không chỉ để làm việc mà còn để suy nghĩ hay đơn giản theo dõi một câu chuyện với tất cả tâm trí của chúng ta. Do đó, có nhiều cuốn sách được đọc như một cách trốn thoát. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi nên tìm đọc những gì có tính thách đố hơn. Tại sao không khám phá vài cuốn sách trong bộ Kinh Thánh thường không được biết đến? Hoặc có những cuốn mà chúng ta chỉ nghe trích đoạn trong phụng vụ nhưng chưa bao giờ đọc hết. Quả thật, nhiều tín hữu Kitô chưa bao giờ đọc Kinh Thánh và chỉ có một sự hiểu biết giới hạn và nông cạn về Kinh Thánh. Nhấn mạnh đến giá trị của Cựu Ước, Đức Thánh Cha nói rằng các cuốn sách Cựu Ước là những kiệt tác đích thực. Hướng về Tân Ước, Đức Thánh Cha kêu gọi khách hành hương nên đọc xuyên suốt một sách Tin Mừng, cũng như một vài cuốn khác, như sách Công vụ các Tông đồ chẳng hạn. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bảo đảm rằng đọc Kinh Thánh sẽ mang lại thư giãn, nuôi dưỡng tinh thần, làm giàu văn hóa, nhờ đó có thể biết Chúa hơn và đi vào đối thoại với Ngài qua sự cầu nguyện.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ký tặng một tấm hình của Ngài để bán đấu giá lấy tiền cứu giúp trẻ em tại Darfur, Sudan. Cuộc bán đấu giá sẽ được tổ chức tại London vào tháng 9 tới đây. Số tiền bán được sẽ được dành để cứu trẻ em tại vùng Darfur, Sudan. Cùng với tấm hình của Đức Thánh Cha, ban tổ chức cuộc bán đấu giá cũng sẽ quy tụ các công trình nghệ thuật của khoảng 100 nhân vật tiếng tăm thế giới. Một số chính trị gia và nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Thái tử Charles, Thủ tướng Anh, ông David Cameron và nữ diễn viên Anne Ecce sẽ tham gia vào cuộc bán đấu giá. Miền Đông hay còn gọi là vùng sừng Phi Châu hiện đang trải qua điều mà các tổ chức cứu trợ gọi là nạn hạn hán tệ hại nhất từ 60 năm nay. Hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn để đi tìm thực phẩm và nước uống. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Casten Gandolfo, Đức Thánh Cha một lần nữa đã kêu gọi cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân hạn hán và đói khát tại vùng sừng Phi Châu. Dẫn giải đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ 18 thường niên vừa qua, trong đó Thánh Matthew ghi lại phép lạ Chúa Giêsu nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống dân chúng đang đói lạ. Đức Thánh Cha nói rằng, lời Chúa nhắc lại rằng nước và cơm bánh cần thiết cho con người biết chừng nào. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải làm những gì có thể làm để giúp đỡ những người đang đói khát. Đức Thánh Cha nói, công tác thì vô biên. Trong mùa hè này, đừng quên người khác và đừng sợ mở lòng bàn tay và trái tim ra để giúp đỡ những người đang cần đến. Theo Liên Hiệp Quốc, tại Đông Phi Châu, cứ 10.000 trẻ em thì mỗi ngày có ít nhất 6 em chết vì đói. 25% dân số Somalia hiện đang di tản. Tình hình tại những vùng do các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan kiểm soát lại càng tồi tệ hơn vì họ không cho phép các tổ chức Tây Phương mang đồ cứu trợ đến. Đức Thánh Cha kêu gọi. Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng không được phép tỏ ra dửng dưng với thảm trạng đói khát. Tin mừng khuyến khích chúng ta chia sẻ cơm bánh cho những người đang túng thiếu. Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cần phải tỏ ra nhạy cảm với những người nghèo trên khắp thế giới.
Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định rằng, giáo hội sẽ không bao giờ vi phạm bí mật tòa giải tội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Ý In Folio hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Gianfranco Girotti, Chủ tịch Tòa Ân Giải Tối Cao, nói rằng, dù cho Ái Nhĩ Lan có đưa ra bất cứ luật nào đi nữa, thì nước này cũng phải biết rằng, giáo hội sẽ không bao giờ buộc các linh mục giải tội phải đi thông báo với công quyền. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 14 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, ông Endarkini, đã loan báo sẽ ban hành một luật mới, trừng phạt 5 năm tù những linh mục nào không chịu báo với chính quyền những vụ lạm dụng tình dục trẻ em được tiết lộ trong tòa giải tội. Dự luật này hoàn toàn đi ngược lại với giáo luật vốn bảo vệ tính cách bất khả xâm phạm của ấn tích tòa giải tội và ngăn cấm các vị giải tội không được vi phạm ấn tích này. Đức cha Girotti giải thích, linh mục nào vi phạm bí mật tòa giải tội đều bị vạ tuyệt thông tức khắc. Luật được chính phủ Ái Nhĩ Lan dự trù ban hành là điều phi lý và không thể chấp nhận được. Theo vị tổng giám mục này, xưng tội là một việc làm riêng tư, cho phép hối nhân thanh luyện và đền bù. Bí mật là một điều kiện cần thiết, nhưng điều này không có nghĩa là các giám mục không được cảnh cáo những kẻ phạm tội ấu dâm. Một khi đã có những cuộc điều tra thích hợp, các đức giám mục có thể buộc những người này phải đền trả vì tội ác của mình. Họ muốn vi phạm bí mật tòa giải tội là quyền của họ, nhưng giáo hội thì không bao giờ. Đức cha Girotti nhắc lại, tất cả mọi phạm nhân đều buộc phải đền trả vì những tội ác họ đã phạm, nhưng điều này không hề đòi hỏi vị giải tội phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Xưng tội là để cho con người được thanh tẩy tâm hồn trước mặt Thiên Chúa. Theo đức cha Girotti, các linh mục giải tội có bổn phận phải tha tội, miễn là có sự chân thành sám hối. Báo cáo với chính quyền, án tù hay những chế tài khác do luật pháp quy định là chuyện khác.
Tin Dublin. Tòa Thánh sẽ chính thức trả lời cho chính phủ Ái Nhĩ Lan về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne. Theo nguồn tin báo chí từ Ái Nhĩ Lan, Tòa Thánh sẽ hồi đáp cho chính phủ Ái Nhĩ Lan về bản báo cáo của chính phủ này liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne. Văn thư phúc đáp của Tòa Thánh sẽ được gửi đến chính phủ Ái Nhĩ Lan nội trong tháng này. Cũng theo các nguồn tin trên, Tòa Thánh sẽ có phản ứng mạnh trước những lời lẽ tấn công nặng nề của chính phủ Ái Nhĩ Lan. Chắc chắn Tòa Thánh sẽ cho thấy rằng các chính sách của giáo hội liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em còn nghiêm khắc hơn cả các chính sách của chính phủ Ái Nhĩ Lan. Tòa Thánh cũng sẽ chứng minh rằng Tòa Thánh đã cho điều tra về các vụ lạm dụng tình dục tại Cloyne trước cả chính phủ Ái Nhĩ Lan. Theo dự trù, phúc đáp của Tòa Thánh sẽ được Đức cha Giuseppe Lenza, sứ thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan trao cho chính phủ nước này. Cũng nên nhắc lại, Đức cha Lenza đã được triệu hồi về Roma để Tòa Thánh tham khảo ý kiến trước khi trả lời cho chính phủ Ái Nhĩ Lan. Hồi tuần qua, các viên chức Bộ Ngoại giao Cộng hòa Tiệp Khắc tiết lộ rằng Đức cha Lenza sẽ được thuyên chuyển về thủ đô Praha. Việc thuyên chuyển này đã được tòa thánh quyết định trước khi có bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục tại Cloyne và nổ ra phản ứng gay gắt của Thủ tướng Enda Kenny. Tuy nhiên, nhiều người cũng phỏng đoán rằng vì quan hệ giữa tòa thánh và Ái Nhĩ Lan đang gặp khủng hoảng, có thể việc thuyên chuyển nói trên sẽ bị đình hoãn.
Tin Roma. Chủ tịch Ngân hàng Vatican phân tích về việc Hoa Kỳ nâng nợ quốc gia lên mức tối đa. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, ông Ettore Gotti Tedeschi, chủ tịch Ngân hàng Vatican, nêu lên câu hỏi: nâng mức nợ quốc gia lên tối đa có nghĩa là gì? Và chủ tịch Ngân hàng Vatican trả lời: điều đó có nghĩa là quốc hữu hóa nợ riêng vốn đã trở thành không chịu đựng được. Theo ông Tedeschi, nâng mức nợ quốc gia lên tối đa cũng có nghĩa là lạm phát, đóng thuế nhiều hơn và giảm giá đồng Mỹ Kim. Chủ tịch Ngân hàng Vatican biết rằng, giải pháp cho những vấn đề kinh tế đòi hỏi phải có một chính sách thắt lưng buộc bụng lâu dài. Nhưng đây sẽ là một chiến thuật không đẹp lòng dân và có thể khiến cho bất cứ ai thực thi chính sách này có nguy cơ thất cử. Nhưng ông Tedeschi lại tự hỏi, có phải tất cả những vấn đề trên đây thực sự là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay không? Hay chúng ta chỉ đang trải nghiệm những hậu quả của một cuộc khủng hoảng có trước, vốn không phải là kinh tế, nhưng lại có những hậu quả kinh tế? Theo ông, trong thực tế, cuộc khủng hoảng đã được tạo ra, sống và nuôi dưỡng bởi thế giới Tây Phương, khi chấp nhận ý tưởng chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu vật chất của con người, và biến nó thành một hữu thể chỉ biết tiêu thụ.
Tin Roma. Tình trạng bất ổn hiện nay tại Syria đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, ông Anthony O'Mahony, giám đốc Trung tâm Kitô giáo Đông Phương tại Học viện Heathrow, London, Anh Quốc, nói rằng, cuộc nổi dậy đòi lật đổ Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, đang đặt ra nhiều nguy hiểm cho cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này. Ông O'Mahony cảnh cáo rằng, nếu chế độ của ông Assad sụp đổ, sẽ có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, cũng như trước đây, sau khi chế độ Ba'ath của ông Saddam Hussein sụp đổ tại Iraq, bạo động chống các tín hữu Kitô đã bùng nổ. Hiện nay tại Syria, các tín hữu Kitô vẫn còn có thể tuyên xưng đức tin một cách công khai. Theo giám đốc Trung tâm Kitô giáo Đông Phương tại Anh Quốc, một khi chế độ Hồi giáo được thiết lập tại Syria hoặc một chế độ mới cho phép những người Hồi giáo cực đoan được tự do hoạt động, thì sự hiện diện của các tín hữu Kitô sẽ bị đe dọa và sự tin tưởng của các tín hữu Kitô đối với các nước láng giềng sẽ hạ giảm.
Tin Madrid. Giám đốc điều hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới biện hộ cho đại hội. Trả lời cho một số chỉ trích, ông Iago de la Sierva, giám đốc điều hành của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới khẳng định rằng, chẳng ai sẽ bị làm phiền vì một nhóm bạn trẻ bỏ tiền túi của mình ra, tụ họp lại để tổ chức liên hoan cả. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Europa Press, ông de la Sierva nói rằng, một số lời chỉ trích đối với Đại hội Giới Trẻ đều dựa trên những thông tin không đầy đủ hay bị bóp méo hoặc do thành kiến.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chỉ còn một tuần nữa là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ khai diễn tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Cho tới nay, đã có khoảng nửa triệu người trẻ ghi danh tham dự. Phái đoàn từ Việt Nam cũng có 65 người. Trong khi từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu cũng có hàng trăm bạn trẻ Việt Nam tham dự, chung với các bạn trẻ giáo xứ, giáo phận hay riêng rẽ. Có rất nhiều bạn trẻ thuộc các nước nghèo cũng muốn tham dự nhưng không đủ phương tiện tài chính. Cả Philippines là quốc gia Á Châu có đông bạn trẻ tham dự nhất, nhưng số người trẻ có cơ may sang Madrid cũng ít. Lý do là vì chi phí lên tới 78.000 pesos, tương đương với 1.800 Mỹ Kim. Đây là số tiền quá lớn đối với đa số các bạn trẻ. Cũng chính vì vậy, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Philippines mở một trang web cho các người trẻ không thể tham dự biến cố này, để họ có thể theo dõi các diễn tiến Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8 tại Madrid. Đức cha Joel Bailon, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, đã khích lệ các bạn trẻ đi tham dự biến cố, hãy cố gắng gửi vào trang điện tử này các hình ảnh và tin tức, cũng như các bài tường thuật, để chia sẻ với các bạn trẻ ở nhà. Đức cha Bailon cũng mời gọi mọi tổ chức dấn thân trong lĩnh vực mục vụ giới trẻ tại Philippines thăng tiến các sáng kiến để giúp giới trẻ ý thức được tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nó không phải chỉ là biến cố xảy ra tại Madrid, mà liên quan tới người trẻ toàn thế giới, và mỗi một người trẻ đều được mời gọi tham dự trong tinh thần như có thể. Đức cha Bailon cũng cho biết, không phải quốc gia nào cũng có phái đoàn chính thức tham dự. Điển hình như giới trẻ Nepal đã không thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney hồi năm 2008, và lần này tại Madrid cũng không, vì lý do tài chính cũng như vì lý do chưa được chuẩn bị và đào tạo tinh thần. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ trích từ bài phỏng vấn Đức ông Miguel Delgado Galindo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức ông đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chỉ định làm Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân, thay thế cho giáo sư Guman Carriquiri, được chỉ định làm thư ký Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về châu Mỹ Latin. Đức ông cho chúng ta biết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ như sau. Ai hiểu Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều biết rằng, nó là một dịp tuyệt vời để rao giảng tin mừng cho giới trẻ. Một kiểu giúp gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Vì thế, nhân vật chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Chúa Giê-xu, chứ không phải là buổi trình diễn, cũng không phải là đám đông các bạn trẻ. Không thể coi Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một lễ hội đa văn hóa của các bạn trẻ công giáo và là một biến cố không để lại dấu vết gì khi ánh đèn cuối cùng của sân khấu tắt đi. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một biến cố của giáo hội với 5 triệu bạn trẻ tại Manila hồi năm 1995 và 2 triệu bạn trẻ tại Roma hồi năm Thánh 2000. Tuy nhiên, dù là một biến cố quy tụ các đám đông như thế, nhưng mỗi bạn trẻ tham dự đều được đánh động một cách sâu đậm. Nếu sống nó như một cơ may gặp gỡ Chúa Kitô, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người tham dự. Dĩ nhiên, nó đòi hỏi một lộ trình chuẩn bị lâu dài, bắt đầu với sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng viết gửi hàng năm cho người trẻ trong Ngày Giới Trẻ Giáo Phận cử hành vào Chúa Nhật Lệ Lá. Có rất nhiều giáo xứ, hiệp hội, phong trào và các nhóm trẻ tổ chức các buổi học hỏi, đào sâu sứ điệp ấy của Đức Thánh Cha. Nhưng các hoa trái quý báu nhất thuộc lĩnh vực cá nhân riêng tư giữa Thiên Chúa và người trẻ, và đó là điều hợp lý. Có rất nhiều chứng từ đẹp của người trẻ tìm đến với bí tích sám hối sau nhiều năm không xưng tội, và họ bắt đầu một lộ trình hoán cải và thay đổi cuộc sống. Hay có những người trẻ khám phá ra rằng giáo hội là một thực thể sống động và trẻ trung, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định ngày khai mạc chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Và như thế, những người trẻ đó đã củng cố đức tin của mình. Hoặc cũng có những người trẻ khác đã khám phá ra ơn gọi của mình sống như giáo dân tận hiến giữa đời, hay trong ơn gọi hôn nhân, hoặc sống ơn gọi linh mục tu sĩ của những người sống đời thánh hiến. Dưới ánh sáng của các hoa trái tông đồ và truyền giáo đó, người ta không thể chối cãi được sự kiện biến cố lớn này của giáo hội đã trao ban sự hăng say mới cho công tác mục vụ người trẻ trong giáo hội. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một dịp dạy giáo lý, và các giám mục toàn thế giới đều nói về điều này khi đến thăm viếng Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Cũng trong dịp phỏng vấn này, Đức ông đã so sánh giới trẻ ngày nay với các thế hệ trẻ trong quá khứ và cho biết vài nhận định như sau. Trong thập niên 1980 của thế kỷ 20 vừa qua, người ta cảm thấy rất nhiều ảnh hưởng ý thức hệ Marxist trong nền văn hóa và trong tâm thức của người trẻ Âu Châu. Tiếp theo đó, người trẻ có thái độ sống thực dụng hơn. Chúng bắt nguồn từ khuynh hướng tương đối hóa luân lý và khuynh hướng hư vô mà chúng ta vẫn còn đang chứng kiến hiện nay. Và vì thế, người ta nhận thấy nơi giới trẻ một ý thức về sự bất ổn đối với tương lai. Chúng ta thử nghĩ tới các vấn đề liên quan tới hiện tượng người trẻ thất nghiệp thì hiểu được các tâm tình bất ổn của họ. Tôi vẫn tin rằng người trẻ xứng đáng được người lớn tin cậy hơn, đồng thời cũng cần có các nhà giáo dục tốt. Đó chính là điều mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm khi người thiết lập với giới trẻ một tương quan tình bạn tuyệt diệu. Người đã là một người bạn trung thành của giới trẻ, nhưng cũng là một người bạn đòi hỏi. Người đã không bao giờ miễn cho giới trẻ điều gì liên quan tới các việc của Thiên Chúa. Người đã triệu tập họ và đi tìm họ khắp nơi để nói với họ. Ngày nay, cuộc đối thoại đó được tiếp tục với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được tổ chức tại thủ đô Madrid. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, chúng ta trình bày bí tích thánh thể dưới khía cạnh thánh thể là một bữa tiệc. Từ các bản văn phúc âm liên hệ tới thánh thể, chúng ta nhận ra ý muốn của Chúa Giêsu là muốn dọn một bữa tiệc để thiết đãi nhân loại, Bữa tiệc này được chính Chúa Giêsu dọn ra bằng chính thịt mình và máu thánh của Ngài. Trong bữa ăn tối, từ giả các môn đệ, Chúa Giêsu biểu lộ ý muốn chính yếu và nền tảng của Ngài, là dọn ra cho các môn đệ một bữa tiệc, để các ông có thể hưởng dùng như là thưởng thức trước ơn cứu rỗi của Ngài. Bữa tiệc này không chỉ xảy ra trong bữa tối lịch sử cách đây hơn 2.000 năm, nhưng sẽ còn tiếp tục mãi trong giáo hội để nuôi dưỡng các tín hữu. Khi có ý định dọn bữa tiệc này, Chúa Giêsu Kitô muốn thông truyền hiệu quả của hy tế Ngài dâng hiến trên thập giá, và bây giờ được tái diễn lại qua các dấu hiệu của bí tích. Chúa Giêsu muốn trao ban chính thịt mình và máu thánh của mình, ngày xưa đã bị sát tế như hy tế trên đồi Canvario, bây giờ nên như của ăn của uống. Điều này được thực hiện trong bữa tiệc thánh thể, một bữa tiệc duy nhất, có một không hai. Đó là ý định sâu xa nhất của Chúa Giêsu khi Ngài cùng ngồi đồng bàn với các môn đệ trong nhà tiệc ly xưa. Khi chọn bánh và rượu, làm dấu hiệu hữu hình để biến nên thịt mình và máu của Ngài, Chúa Giêsu tỏ bày ý định thiết lập một bữa tiệc. Ngài không chỉ muốn tái diễn lại hy tế thánh giá xưa, nhưng Ngài còn muốn qua bữa tiệc thánh thể, hiệu quả của hy tế này được mang tới mọi người qua mọi thời đại và mọi nơi. Và qua việc nhân loại đón nhận lấy thịt và máu thánh của Ngài, hiệu quả của hy tế thánh giá sẽ thâm nhập thật sâu xa vào sự sống của từng người tín hữu. Chúng ta không có thể không ngỡ ngàng về ý muốn và hành động trên đây của Chúa Giêsu, bởi vì bữa tiệc này là bữa tiệc thật quý giá, trở nên một cử chỉ biểu lộ sinh hoạt xã hội của con người. Khi tham dự bữa tiệc thánh thể, con người chia sẻ tình liên đới với nhau và là dịp để họ gần gũi nhau trong cuộc sống mỗi ngày. Khi nhận thấy Chúa Giêsu muốn thiết lập một cộng đoàn được làm cho sống động bằng đức tin và đức ái, người ta hiểu ra ngay rằng tại sao Chúa Giêsu đã đặt cho bữa tiệc này một tầm mức quan trọng trong sinh hoạt của giáo hội, từ việc thành hình, phát triển và trong sinh hoạt của cộng đoàn giáo hội tiên khởi. Các bài tường thuật của các phúc âm thuật lại các bữa ăn có sự hiện diện của Chúa trong thời kỳ sinh hoạt công khai rao giảng, tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ muốn sống tình bằng hữu với người mời Chúa đến dùng bữa tại nhà mình và cả các người đồng bàn, nhưng Ngài còn tìm cách để dạy dỗ họ, làm cho họ nên môn đệ của Ngài. Phúc âm theo Thánh Luca thường bắt đầu các đoạn sách phúc âm của Ngài với việc tường thuật một bữa tiệc, để từ đó Chúa giáo huấn dân chúng hoặc các môn đệ hoặc chủ nhà, như khi Chúa rao giảng tại Ca-phác-na-um, khi Ngài chữa lành bà nhạc phụ của ông Phê-rô và dùng bữa tại nhà ông, rồi bữa tiệc tại nhà ông Lê-vi và những tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái, Phúc âm Thánh Luca chương 5 câu 29, hoặc bữa tiệc tại nhà một người thuộc nhóm biệt phái, rồi bữa tiệc tại nhà chị em bà Marta và Maria, bữa tiệc tại nhà ông thủ lãnh của nhóm người biệt phái, một bữa tiệc khác với giáo huấn trong dụ ngôn người con trai hoang đàn, dụ ngôn người giàu có và ông Lazaro. Trong ý hướng của những người mời Chúa Giêsu khi mời Ngài đến dự tiệc tại nhà mình, có những lúc Chúa Giêsu muốn dạy dỗ họ, làm sáng tỏ một số điểm giáo lý trong sứ điệp của Ngài. Ngược lại với ông Gioan Tẩy Giả thường ăn chay, còn Chúa Giêsu thì sẵn sàng dùng bữa với những người đồng thời với mình và nhận lời mời đến dùng bữa trong nhà họ. Những người đồng thời đã nói về Chúa Giêsu như một con người ăn uống, Phúc âm Thánh Matthew chương 11 câu 19. Chúa đã ăn uống với bạn bè, với những người thu thuế để chia sẻ đời sống của họ và giới thiệu cho họ nước của Thiên Chúa. Các bữa ăn như vậy biểu lộ tình yêu của Chúa Giêsu cho nhân loại, và tình yêu này cũng là tình yêu của Thiên Chúa, lại là chính yếu tố quan trọng của mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu còn ví nước trời như bữa tiệc cưới, bữa tiệc cánh chung. Đây là bối cảnh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về gia đình như là cung thánh của sự sống. Hôm nay, tiếp tục nói về đặc tính của gia đình theo học thuyết xã hội Công giáo. Chúng tôi xin bàn về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Thứ nhất, nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Gia đình có nhiệm vụ giáo dục nhằm đào tạo nên những con người đạt tới phẩm giá viên mãn theo mọi chiều hướng tâm lý, trí tuệ, xã hội, vân vân. Hiến chương về quyền gia đình của Tòa Thánh Vatican năm 1983 đã xác định: gia đình là cộng đồng yêu thương và liên đới, nơi duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, rất cần thiết cho các thành viên của gia đình và xã hội được phát triển và hạnh phúc. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano đệ nhị số 3 còn cho thấy gia đình đóng góp vào công ích xã hội khi trở thành ngôi trường đầu tiên dạy dỗ con người các đức tính xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhận định trong tông huấn Familiaris Consortio số 43 rằng trong gia đình mọi người đều được giúp đỡ để lớn lên trong tự do và trách nhiệm để xây dựng xã hội. Nhờ việc giáo dục, những giá trị căn bản đã được truyền đạt và tiếp thu. Theo giáo huấn của giáo hội, vai trò giáo dục con cái của gia đình là hết sức độc đáo và bất khả thay thế. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái biểu lộ trong nhiệm vụ giáo dục nhằm làm phát sinh nơi chúng những điều tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao tình yêu giáo dục của cha mẹ trong các gia đình qua tông huấn Familiaris Consortio số 36 như sau. Không những là nguồn mạch, tình yêu của cha mẹ còn là nguyên lý làm sinh động, và bởi đó cũng là chuẩn mực khơi gợi và hướng dẫn mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho các hoạt động ấy thêm phong phú nhờ những giá trị như nhân hậu, kiên trì, tốt bụng, phục vụ vô vị lợi và hy sinh bản thân là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn nhấn mạnh thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là thiết yếu, vì quyền lợi và nghĩa vụ này liên kết với việc lưu truyền sự sống. Đó cũng là quyền lợi và nghĩa vụ nguyên thủy và ưu tiên so với vai trò giáo dục của những người khác, vì giữa cha mẹ và con cái có một quan hệ yêu thương độc đáo. Đó cũng là quyền hạn và nghĩa vụ không thể thay thế và không thể chuyển nhượng, do đó không thể ủy thác hoàn toàn cho người khác hay không thể bị người khác chiếm đoạt. tuyên ngôn Dignitatis Humanae số 5 của Công đồng Vaticano đệ nhị xác định rõ, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền trao cho con cái mình một nền giáo dục tôn giáo và các giá trị luân lý. Nhà nước phải tôn trọng và giúp cho các bậc cha mẹ nơi các gia đình phát huy nghĩa vụ và quyền giáo dục đối với con cái của họ, chứ không được hủy bỏ. Thứ hai, gia đình và các đơn vị giáo dục. Mặt khác, cha mẹ chưa phải là những nhà giáo dục duy nhất đối với con cái của họ. Vì vậy, khi thi hành trách nhiệm giáo dục con cái, cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ và sáng suốt với các cơ quan dân sự và với giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc nhở các gia đình trong công huấn Familiaris Consortio số 40 rằng bản chất cộng đồng của con người, cả về dân sự lẫn giáo hội, đòi buộc con người phải làm việc một cách rộng rãi hơn và hài hòa hơn nhờ cộng tác một cách có tổ chức với các nhân viên giáo dục khác nhau. Tất cả các nhân viên này đều quan trọng, dù mỗi người có thể cũng như cần phải đóng góp vai trò của mình phù hợp với khả năng chuyên môn và phần đóng góp của mình vào việc giáo dục ấy. Theo tinh thần của tuyên ngôn Gravissimum Educationis số 6, cha mẹ có quyền chọn những phương thế đào tạo nào đáp ứng với những xác tín của mình và có quyền tìm kiếm những phương tiện nào giúp mình chu toàn nhiệm vụ giáo dục về tâm linh và tôn giáo một cách tốt nhất. Chính quyền có nghĩa vụ đảm bảo cho quyền giáo dục của gia đình được thực hiện và hỗ trợ những điều kiện cụ thể cần thiết để thực hiện quyền giáo dục này. Như thế, sự cộng tác giữa gia đình và các cơ sở giáo dục có tầm quan trọng ưu tiên trong vai trò giáo dục của gia đình. Cũng thế, cha mẹ có quyền thành lập và hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 5B đã kêu gọi các chính quyền phải liệu sao cho các trợ cấp chung được phân phối để các bậc phụ huynh được tự do thực sự mà thi hành quyền này, không phải chịu đựng những gánh nặng bất công. Cha mẹ không cần phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu những phí tổn phụ thêm, khiến cho quyền tự do không còn hay bị giới hạn. Thứ ba, mục tiêu giáo dục của gia đình. Gia đình có trách nhiệm cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã đề cập đến mọi nền giáo dục chân chính đều là nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người sẽ phải tham gia gánh vác khi trưởng thành. Sự giáo dục toàn diện này được thực hiện trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hòa bình, bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái. Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và của người mẹ đều cần thiết như nhau. Bởi đó, cha mẹ phải cộng tác với nhau trong trách nhiệm này. Họ phải thi hành quyền bính với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, nhưng nếu cần thì cũng phải kiên quyết và cứng rắn, nhưng phải đáng tin cậy, ổn định và khôn ngoan, lưu tâm đến ích lợi toàn diện của con cái. Cha mẹ cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Có như thế, cha mẹ giúp cho con cái trưởng thành quân bình bằng cách dạy dỗ chúng một cách trật tự và tuần tự về ý nghĩa của tính dục, để chúng biết quý trọng những giá trị luân lý và nhân bản đi đôi với tính dục. Tông huấn Familiaris Consortio số 37 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải, vì có sự liên quan mật thiết giữa khía cạnh tính dục với những giá trị đạo đức của con người, nên việc giáo dục phải giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như những nguồn bảo đảm cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách có trách nhiệm trong tính dục của mình. Thứ bốn, phẩm giá và quyền lợi của con cái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ các gia đình phải tôn trọng phẩm giá của con cái qua tông huấn Familiaris Consortio số 26, rằng trong gia đình là một cộng đồng các ngôi vị, người ta cần phải quan tâm đặc biệt tới con cái bằng cách phát triển lòng quý mến sâu xa phẩm giá riêng của chúng, tôn trọng và quảng đại lưu tâm đến các quyền lợi của chúng. Đây là điều cần phải làm đối với mọi đứa con, nhưng nó trở nên cấp bách hơn khi đứa trẻ còn nhỏ và khi chúng đau ốm, buồn khổ hay tật nguyền. Quyền lợi của con cái phải được luật pháp xã hội bảo vệ. Các quốc gia phải công khai nhìn nhận các giá trị xã hội của con cái trong gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định trách nhiệm của các quốc gia trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 10 năm 1979, rằng không có quốc gia nào trên trái đất, không có hệ thống chính trị nào có thể suy nghĩ về tương lai của mình mà không thông qua hình ảnh của các thế hệ mới này, là thế hệ sẽ thừa kế cha mẹ mình di sản phong phú gồm các giá trị, nghĩa vụ và khát vọng của chính quốc gia mà các thế hệ ấy thuộc về, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo cho thế giới biết những nguy cơ ngăn chặn sự phát triển toàn diện của một số trẻ em trên thế giới, chỉ vì thiếu những điều kiện thuận lợi, dù tư pháp quốc tế đã cố gắng bảo vệ quyền của các trẻ em. Chính vì vậy, xã hội và gia đình phải lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực đầy đủ, chỗ ở cần thiết, thực hiện việc đào tạo đầy đủ và thích hợp để các trẻ em có thể trưởng thành đầy đủ và toàn diện. Đồng thời, xã hội phải kiên quyết loại bỏ những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội tác động đến trẻ em ngày nay như các tệ nạn, buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, trẻ em tham gia quân đội, tảo hôn, trẻ em tham gia kinh doanh phim ảnh khiêu dâm và tình dục, vân vân. Từ đó, xã hội trả lại cho những trẻ em không có hoàn cảnh thuận lợi quyền và các điều kiện được sống lành mạnh, trưởng thành quân bình và toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đó bao khó khăn. Chúa, xin cho con bác thông giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin ngời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện thần thoại Nhật Bản như sau. Các vị thần ở trên trời cao, có lòng cùng nhau tranh quyền bá chủ thế gian. Vị nào cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả trời đất. Các vị thần mới quyết định mở cuộc thi xem ai xứng đáng được làm bá chủ. Một vị bước ra nói, các vị hãy xem cho rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào. Tức thời, một ánh sáng chớp lạnh xương, liền sau đó tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Vị thần Bảo Tố bước ra nói, sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa. Hãy nhìn xem cánh đồng mênh mông lặng lẽ dưới kia. Vừa nói dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên. Ban đầu từ từ, kế đó sóng nổi gió tung cuồn cuộn ầm ầm. Chỉ còn thấy một vùng nước mênh mông trắng xóa, hăm he chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thốc sắc, cầu khẩn xin tha. Thần Bảo Tố vẫy tay một cái. Sóng lặng, gió êm. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn, thì nghe có một giọng lạnh lót cất lên. Sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của sức bạo tàn, vì nó chỉ có phá hoại mà không có sự tạo lập. Sức mạnh là ở cái thuật khuất phục con người. Dứt lời, vị thần âm nhạc lấy ống tiêu thổi lên một hơi, nhẹ nhàng, êm ái đến nỗi, hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần như ngây, như dại. Tất cả đều như bị sức mạnh âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động. Vị trọng tài quay qua hỏi, có phải Ngài đã bị mù hay điếc gì không? Tại sao Ngài không động lòng? Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim Ngài dao động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn Ngài sao xuyến sao? Sao tôi không thấy gương mặt Ngài lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả? Vị thần ôn tồn đáp, không. Tôi vẫn thấy và tôi vẫn nghe, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng sao. Nhưng tôi là điềm đạm, tôi là kẻ đã làm chủ được cảm giác của tôi. Còn các ngài chỉ là những người làm tôi mọt cho nó, vì chính các ngài đã không thể chế trị nó. Có ích gì khi đi chế trị sự vật quanh mình, khi trong lúc một tiếng nhạc tiêu tao cũng làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt. Còn nói đến uy lực nổi gì khi kẻ có tài mê hoặc người kia, khi thấy nước dâng lên, nghe sấm nổ, cũng vẫn lao nhao lo sợ như ai. Các vị thần cúi mặt làm thinh. Lúc này, vị trọng tài hân hoan tuyên bố, quyền bá chủ là người này. Sức mạnh thật nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này hơn cả sự điều khiển sự vật. Người này đã khéo léo biết điều khiển cảm xúc của mình, rõ là người có sức mạnh trên hết. Quý vị và các bạn thân mến! Có người đã định nghĩa rằng, đức điềm đạm là thói quen làm chủ được mình, không để cho hoàn cảnh ngoại tại cũng như nội tâm làm mất sự trầm tĩnh, sáng suốt và tác phong nhu nhã đúng mực của mình. Người điềm đạm là người có tình cảm rất bén nhạy, nhưng vì đã đạt được đức dũng ở mức độ rất cao nên trấn áp được mọi ảnh hưởng trong ngoài. Những ảnh hưởng này dù mãnh liệt đến đâu cũng không làm thay đổi được sự nhu nhã đúng mực bên ngoài, sự bình tĩnh sáng suốt bên trong và sự kiên quyết hướng về lý tưởng của mình. Từ định nghĩa đó, ta thấy điềm đạm là đức tính vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong một thời đại có quá nhiều xáo trộn và bất an. Hầu như tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng cuộc sống hôm nay luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều hoàn toàn bất ngờ ngoài dự kiến, ngoài tưởng tượng và sự mong đợi của chúng ta. Có những điều ta mong mãi mà không được, càng mong lại càng mất. Nhưng có những điều chúng ta không bao giờ mong đợi thì nó lại xuất hiện một cách hiên ngang trong cuộc đời của ta. Vậy phải làm sao đây? Ta phải hết sức khôn ngoan và hoàn toàn điềm tĩnh trước mọi tình huống bất ngờ của cuộc sống. Nếu không làm được điều đó, ta sẽ phải luôn sống trong tình trạng bất an và căng thẳng. Bởi lẽ, khi những điều, những tình huống bất ngờ và không mong đợi kia ập đến, có thể chúng sẽ mang lại cho chúng ta những cảm xúc vui sướng, nhưng chắc chắn sẽ có những điều khiến chúng ta phải lo lắng, buồn phiền, nóng giận, tức tối, thất vọng và có thể đi đến tuyệt vọng. Vậy chúng ta hãy là những con người điềm đạm, đừng để hoàn cảnh ngoại tại cũng như nội tâm làm mất đi sự trầm tĩnh sáng suốt của chúng ta. Chúng ta hãy mạnh mẽ hiên ngang làm chủ tình huống và cảm xúc, chứ đừng hạ mình làm nô lệ cho cảm xúc của chính mình. Hãy xác tín rằng tất cả những vui buồn, may rủi, như ý, bất như ý là điều tất yếu của cuộc đời này, và hãy xem đó như một cuộc trải nghiệm để ta có cơ hội nếm đủ mùi vị cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống. Khi chúng ta để cảm xúc làm chủ cuộc đời của mình, chính lúc ấy chúng ta đang là kẻ hủy diệt chính mình và sự bình an của chính chúng ta. Có người đã ví người thiếu đức điềm đạm giống như con thuyền không người lái, luôn bị quay cuồng giữa những sóng gió bất ngờ của cuộc đời, và hệ quả tất yếu là họ sẽ bị lật úp vào một lúc nào đó. Và chắc chắn là như thế, bởi vì tất cả những cảm xúc tiêu cực kia đều khiến chúng ta không còn năng lực và trí tuệ để tập trung và sáng tạo trong công việc, không còn sự cương quyết và động lực để theo đuổi những lý tưởng của mình. Và quan trọng nhất, đó là chúng ta đã đánh mất sự bình an trong tâm hồn. Mà cuộc đời ta có là gì khác những chuỗi ngày kế tiếp nhau, những sự kiện, tình huống không có thời khóa biểu mà chúng ta vẫn cứ phải thi hành. Vậy đừng để con thuyền của cuộc đời ta mãi chơ vơ, chới với trong buồn phiền, thất vọng. Hãy là bầu trời bao la rộng lớn vững vàng, nhìn những đám mây buồn vui của thế thái nhân tình bay qua, mà không hề xao xuyến, vì biết rằng, mây bay đến bay đi là lẽ thường tình của nó. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn điềm tĩnh và bình an trước mọi điều đến rồi đi của nhân sinh, vì biết rằng, Chúa luôn thương yêu chúng con, dù chúng con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.
sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết. Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin đời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống đang có bao người cô đơn buồn không nói. Cuộc sống đang có bao người mong tình thương mến thương. Cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái. Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Và Chúa...
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.